là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu thu đạt trên 1.500 tỷ đồng.
Đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Huyện Trấn Yên hỗ trợ gần 6 tỷ đồng trồng dâu nuôi tằm.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phấn đấu thu trên 1.514 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phân bổ và giao kế hoạch cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh thành lập các điểm đại lý thu ở các xã để tuyên truyền, vận động người dân tham gia, phối hợp với các ngân hàng ký kết hợp tác thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hết quý 1 năm 2019, toàn tỉnh có trên 880.000 người tham gia các loại hình bảo hiểm, tăng trên 80.000 người so với cùng kỳ năm 2018. Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt trên 120 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thi công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, những ngày này tranh thủ thời tiết nắng ráo, các nhà thầu đã tập trung máy móc và nhân lực để triển khai thực hiện dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Phản ánh của phóng viên thời sự. Là một trong 9 công trình trọng điểm của tỉnh Yên Bái trong năm 2019, công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được khởi công từ tháng 2 năm 2019, có chiều dài gần 15,5 km với tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng. Do Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm chủ đầu tư. Thời gian qua do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng nên dự án đã bị chậm tiến độ. Để công trình được hoàn thành theo đúng kế hoạch phê duyệt, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nâng cao đời sống nhân dân, tranh thủ thời tiết nắng ráo, những ngày này các nhà thầu đã tập trung nhân lực máy móc thi công theo kế hoạch. Tại gói thầu xây dựng tuyến chính do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trung Chính, các máy móc đang được tập kết để tiến hành khoan phá đá nền đường, đào đắp nền đường, thi công rãnh dọc, cống ngang và khu tái định cư. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Thịnh Thi đã đắp được trên 815.000 mét khối đất nền đường, xây lắp trên 1.200 mét rãnh dọc, đúc hơn 2.000 viên bó vỉa các loại và thi công 5 vị trí cống các loại với giá trị thực hiện trên 25 tỷ đồng. Anh Đinh Trọng Quỳnh, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Cường Thịnh Thi cho biết.
Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và đặc biệt đồng chí Chủ tịch tỉnh đã đi kiểm tra và đốc thúc các nhà thầu cũng như chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Thì hiện nay nhà thầu Tập đoàn Cường Thịnh Thi tự ý thức được về cái tiến độ của cái công việc triển khai thực hiện dự án đường nối quốc lộ 3C đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 10, 22 tháng 3 năm 2019 đến ngày 10 tháng 3 năm 2019, nhà thầu đã huy động thêm 10 máy xúc và 20 ô tô và 5 máy lu và 3 máy ủi để tách riêng cái phân đoạn từ km 2+300 đến km 5+ cộng với 839. Đã độc lập một công trường đấy và toàn bộ cái máy móc thiết bị đã huy động trước đây, nhà thầu dồn vào trong cái phân đoạn từ km 0 đến km 2+300 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch. Và đến thời điểm hiện tại thì với tiến độ nhà thầu cam kết và lập chi tiết báo cáo đến tư vấn và chủ đầu tư thì là cam kết đến 25 tháng 5 thì nhà thầu trong cái phân đoạn từ km 0 đến km 2+300 nhà thầu sẽ hoàn thành toàn bộ cái phần nền và đảm bảo đằng sau đến ngày 30 tháng 6 nhà thầu sẽ thảm xong toàn bộ cái phần nền trong cái phân đoạn km 0 đến km 2+300.
Cũng đảm nhận thi công tuyến chính với chiều dài gần 5 km, nhiều ngày nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trung Chính cũng tổ chức thành hai đội thi công trên những đoạn tuyến đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Với gần 50 máy móc thiết bị có mặt tại công trình, công ty đã đào đắp được 450.000 khối đất nền, mặt đường và đúc được 30 cấu kiện cống các loại. Anh Nguyễn Trọng Quang, Ban điều hành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Trung Chính nói.
Từ ngày có chỉ đạo của Ban quản lý dự án yêu cầu đẩy nhanh tiến độ kết thúc trong năm 2019 này thì công ty Trung Chính đã huy động vật tư, nhân lực, con người, thiết bị là huy động rất nhiều để phục vụ cho cái dự án này. Do thời tiết là ở đây là hiện tại là đang mưa nhiều nhưng mà công ty cũng rất là đề cao cái dự án này và đã tập trung rất nhiều máy móc, thiết bị với cái quyết tâm rất cao của công ty Trung Chính là phải hoàn thành cái tiến độ công trình này trong năm 2019.
Ngoài gấp rút thi công nền đường tuyến chính tại gói thầu thi công tuyến nhánh và các khu tái định cư cũng được chủ đầu tư giám sát chặt chẽ việc thi công của các nhà thầu phụ. Phối hợp chặt chẽ của đơn vị tư vấn giám sát, các nhà thầu phụ cũng chia thành 2 ca, 3 ca liên tục để đào đắp nền đường tại chỗ theo phương án có mặt bằng đến đâu thì triển khai thực hiện đến đó. Quá trình triển khai dự án dù gặp không ít khó khăn do chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, bất lợi về thời tiết và thay đổi điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với địa chất nên tiến độ đã bị chậm so với quyết định phê duyệt. Nhưng với sự chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh, trực tiếp của chủ đầu tư và quyết tâm nỗ lực của các đơn vị nhà thầu, dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Hiện tại chủ đầu tư là Sở Giao thông Vận tải đang tiếp tục phối hợp với Hội đồng giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên tiếp tục giải quyết các vướng mắc về phương án đền bù để bàn giao cho nhà thầu có mặt bằng thi công dự án. Về việc đẩy nhanh tiến độ cũng như giải quyết các vướng mắc tồn tại trong thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Ba, Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Sở Giao thông Vận tải cho biết.
Ban Quản lý dự án đã yêu cầu các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên cập nhật và thực hiện công tác triển khai thực hiện quản lý chất lượng theo đúng quy định. Ban Quản lý dự án đã yêu cầu các cán bộ quản lý dự án được giao phụ trách thường xuyên có mặt tại hiện trường để đôn đốc kiểm tra giám sát chất lượng và chỉ đạo tư vấn giám sát nhà thầu thi công thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. Tuy nhiên cái tiến độ đến nay thì vẫn còn chậm so với cái tiến độ nhà thầu lập cam kết điều chỉnh. Thì nguyên nhân cũng có một phần nguyên nhân khách quan là do cái thời gian vừa qua thì cái thời tiết thì cũng có ảnh hưởng đến một phần cái tiến độ thi công của cả cái dự án cũng như của cái gói thầu, riêng gói thầu này. Thì về cái khắc phục cái tiến độ chậm này thì ban quản lý dự án cũng sẽ trong thời gian tới sẽ yêu cầu nhà thầu tập trung máy móc thiết bị làm tăng ca để bù lại những cái tiến độ đã bị chậm, hạng mục bị chậm để đảm bảo cái thời gian hoàn thành các hạng mục công trình theo đúng cái tiến độ nhà thầu đã cam kết.
Với thời tiết ủng hộ như hiện nay cùng quyết tâm các nhà thầu theo như cam kết với tỉnh và chủ đầu tư, dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai phấn đấu đến ngày 30 tháng 9 hoàn thành xong toàn bộ phần nền đường. Đến hết tháng 11 sẽ tiến hành xong việc giải thảm để tháng 12 hoàn thành toàn bộ công trình và đưa vào bàn giao sử dụng, tạo cơ sở tầng giao thông kết nối khu vực thành phố Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đồng thời thu hút đầu tư phát triển ngành du lịch dịch vụ, tạo đà tăng trưởng kinh tế xã hội, khai thác tiềm năng kinh tế phát triển các ngành công nghiệp, du lịch dịch vụ, từ đó thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất, cung ứng hàng hóa cho thành phố Yên Bái và các huyện thị lân cận trong những năm tiếp theo.
Hết quý 1 năm 2019, huyện Trấn Yên trồng mới được trên 70 hectare dâu, nâng tổng diện tích dâu của toàn huyện lên trên 380 hectare. Để tiếp tục phát triển và mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm theo hướng nâng cao giá trị, huyện Trấn Yên đã xây dựng đề án phát triển diện tích trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2018-2020. Phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có trên 430 hectare dâu, sản lượng kén tằm đạt trên 800 tấn, giá trị thu nhập đạt trên 80 tỷ đồng một năm. Tổng kinh phí thực hiện đề án trên 10 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 3 tỷ 370 triệu đồng, ngân sách huyện trên 2 tỷ 260 triệu đồng, trên 1 tỷ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trên 6 tỷ 400 triệu đồng của nhân dân đóng góp. Để thực hiện đề án, huyện đang tập trung mở rộng diện tích trồng dâu, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân, đưa các giống dâu mới có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất, xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo ổn định và bền vững, xây dựng các làng nghề trồng dâu nuôi tằm, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên hiện đang triển khai 10 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ trên 370 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 13.000 hộ vay vốn. Nguồn vốn được đầu tư đảm bảo đúng đối tượng, trung bình mỗi hộ nghèo được vay trên 31 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên thường xuyên đổi mới quy trình, thủ tục và phương thức cho vay qua các tổ chức đoàn thể, từ đó giúp đồng vốn đến với người nghèo một cách nhanh chóng, thuận tiện, giảm chi phí giao dịch. Nguồn vốn vay của ngân hàng đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình đạt 5% năm. Đã có trên 1.300 hộ thoát nghèo bền vững, hàng năm tạo việc làm mới cho trên 3.400 lao động. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục, lồng ghép hoạt động tín dụng với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, các vua hùng là quốc tổ, có công dựng nước. Người Việt Nam luôn tự hào mang trong mình dòng máu, con lạc cháu hồng. Vì vậy, những ngày này, cùng với cả nước, người dân Yên Bái đang thành tâm hướng về ngày giỗ tổ.
Người dân Việt Nam luôn tự hào là dân tộc có tín niệm sâu sắc về giống nòi, tổ tiên. Các truyền thuyết về bọc trăm trứng, về dòng máu lạc hồng không chỉ gắn liền với chiều dài lịch sử của dân tộc, mà còn là biểu hiện sâu sắc nhu cầu gắn kết cộng đồng, khát vọng tình cảm hướng tới sự đoàn kết quốc gia, được kết tinh trong hai chữ đồng bào. Vì thế, những ngày này cùng với đồng bào cả nước, người dân Yên Bái, người có điều kiện thì sắm sửa lễ vật hành hương về quê cha đất tổ, người không đi được thì thành tâm sắm lễ, thành kính dâng lên các vị vua hùng. Những năm trước khi còn sức khỏe, bà Lê Thị Thanh Tâm, tổ 12, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, thường hành hương về đền Hùng mỗi dịp dỗ tổ Hùng Vương. Năm nay tuổi cao sức yếu, nhưng bà Tâm vẫn không quên sắm sửa lễ vật cúng dâng vua Hùng nhân ngày dỗ tổ, cầu mong quốc thái dân an, quê hương phát triển. Qua đó, bà còn giáo dục con cháu về truyền thống uống nước nhớ nguồn, đạo lý làm người, tạo sự gắn kết yêu thương trong gia đình.
Bà Tâm cho biết,
năm nay thì sức khỏe của tôi thì cũng hơi yếu, nhưng năm nay về đền Hùng là tôi không đi được. Nên tôi có tưởng nhớ đến công ơn của vua Hùng khai sinh và người chúng tâm cho. Với tổ tiên, với tấm lòng thành kính, cũng chỉ là cân quả hay đĩa bánh thôi để thắp hương tưởng nhớ đến công ơn của vua Hùng đã có công giữ nước và dựng nước.
Không chỉ gia đình bà Tâm mà rất nhiều người dân Yên Bái những ngày này cũng thành kính hướng về đất tổ, thờ cúng Hùng Vương cũng là thờ cúng tổ tiên, đã trở thành tín ngưỡng, là nét văn hóa đẹp của dân tộc Việt Nam về quan niệm sống, cách đối nhân xử thế, luôn hướng về nguồn cội của con người Việt. Đây còn là dịp để mỗi người dân tự lắng mình, soi vào quá khứ, thể hiện lòng tôn kính tổ tiên, hun đúc tình yêu quê cha đất tổ, tự hào truyền thống kiên cường chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng tổ quốc bền vững.
Ông Dương Xuân Phong, tổ 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Cứ 2 năm tổ chức gia đình đưa các cháu về đền Hùng để dự cái dỗ tổ Hùng Vương. Cứ 2 năm một lần, nếu mà điều kiện mà gia đình mà không đi được thì coi gia đình cũng tổ chức dâng hương gọi là nhớ các vua Hùng, tổ chức ở gia đình. Đưa các cháu về dưới quê hương đất tổ thì về đấy gọi là uống nước nhớ nguồn. Thì về quê hương đất tổ để tham quan, để giáo dục các cháu.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã có hàng ngàn năm với đầy đủ ý nghĩa như vậy nên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể có tính tiêu biểu của nhân loại. Thờ cúng các vua Hùng không chỉ là hoạt động tâm linh, cầu mong quốc tổ phù hộ quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng, mà còn có ý nghĩa sâu xa, nhắc nhở, kết nối, củng cố tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam, những người cùng chung cội nguồn. Các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau sẽ luôn biết trân trọng và giữ gìn những thành quả mà ông cha để lại, tự hào về quá khứ thiêng liêng và hào hùng của dân tộc để tiếp tục phấn đấu đưa quê hương đất nước ngày càng phát triển bền vững.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, báo chí nhà nước Triều Tiên đưa tin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 với Tổng thống Mỹ Donald Trump, miễn là Washington có thái độ đúng đắn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đã dẫn bài phát biểu của Chủ tịch Triều Tiên tại Hội nghị Nhân dân tối cao hôm 12 tháng 4, trong đó có đề cập đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 tại Hà Nội hồi tháng 2 vừa qua. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, song nếu Mỹ đơn phương đưa ra các đề nghị, ông sẽ không chấp thuận. Ngoài ra, Chủ tịch Kim cũng chỉ trích Washington vì từ chối dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cho đến khi Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định mối quan hệ cá nhân giữa ông và Tổng thống Trump là rất tốt. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẽ kiên nhẫn đợi đến cuối năm nay để Mỹ đưa ra quyết định dũng cảm.
Ngày 12 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Awad Ibn Ab đã tuyên bố sẽ từ chức người đứng đầu Hội đồng quân sự chuyển tiếp của nước này một ngày sau khi Tổng thống Omar al-Bashir bị phế truất. Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Ibn Ab cho biết Trung tướng Abdel Fattah Abdelrahman Burhan sẽ là nhà lãnh đạo mới của Hội đồng quân sự chuyển tiếp, đồng thời nhấn mạnh việc ông từ chức cho thấy quân đội không tham quyền cố vị. Trong khi đó, những người biểu tình tỏ ra không hài lòng và yêu cầu quân đội sớm bàn giao quyền lực cho một chính quyền dân sự. Theo truyền thông địa phương, các báo cáo của cảnh sát cho biết 16 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong quá trình tham gia các cuộc biểu tình ở thủ đô Khartoum trong ngày 11 và 12 tháng 4.
Ngày 12 tháng 4, Thủ tướng Australia cho biết nước này sẽ loại trừ bất cứ hình thức đối xử đặc biệt nào dành cho ông Assange, nhà sáng lập trang mạng Wikileaks. Thủ tướng Scott Morrison cho biết chính phủ Australia đã nhận được đề nghị hỗ trợ lãnh sự từ phía ông Assange, song khẳng định người sáng lập Wikileaks sẽ không được đối xử đặc biệt mà sẽ được đối xử như bất kỳ công dân Australia nào trong những tình huống tương tự. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Australia ngày 12 tháng 4 cho hay, nước này bảo lưu quan điểm hoàn toàn phản đối án tử hình, do lo ngại công dân mang quốc tịch Australia Julian Assange có thể bị tuyên phạt này nếu ông bị dẫn độ tới Mỹ để xét xử. Được biết, ông Assange có kế hoạch chống lại việc dẫn độ. Tuy nhiên, Thủ tướng Australia Morrison tuyên bố sẽ không can thiệp vào việc này.
Ngày 12 tháng 4, phiến quân Taliban tuyên bố phát động chiến dịch tấn công mùa xuân có tên gọi Chiến thắng ở Afghanistan, đồng thời kêu gọi binh sĩ và cảnh sát nước này từ bỏ chính phủ để gia nhập Taliban. Nội dung tuyên bố của Taliban nêu rõ phản đối sự chiếm đóng của lực lượng quân đội nước ngoài ở Afghanistan. Taliban kêu gọi người dân tránh xa các khu vực tập trung quan chức chính quyền Afghanistan và người nước ngoài, cũng như các phương tiện quân đội, bởi đây sẽ là mục tiêu tấn công của nhóm. Từ năm 2001, Mỹ phát động chiến dịch quân sự truy quét các phần tử Taliban ở Afghanistan, song xung đột bất ổn vẫn kéo dài quốc gia này suốt 18 năm qua. Theo báo cáo của Mỹ, chính phủ Afghanistan hiện chỉ kiểm soát khoảng 1/2 lãnh thổ. Trong khi đó, Taliban vẫn thường xuyên tiến hành các vụ tấn công đẫm máu và tổ chức chiến dịch tấn công mùa xuân hàng năm. Năm 2018, Tổng thống Donald Trump sẽ thông báo kế hoạch rút khoảng 50% binh sĩ Mỹ ở Afghanistan nhằm gây sức ép để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Taliban. Song đến nay, tình hình vẫn chưa có gì tiến triển.
Ngày 12 tháng 4, phát biểu với báo giới khi tham dự hội nghị Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng G20 tại Washington, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho rằng nguy cơ Brexit không thỏa thuận vẫn còn hiện hữu và chính phủ Anh đã lên kế hoạch chuẩn bị cho điều này. Người đứng đầu Bộ Tài chính Anh cũng cho rằng khó có khả năng Anh tranh thủ thời gian trì hoãn Brexit để tiến hành trưng cầu dân ý lần thứ hai, dù đề xuất này có thể được đưa ra tại Quốc hội, nhưng đây là điều chính phủ phản đối. Bộ trưởng Hammond cũng nhấn mạnh Brexit đã ảnh hưởng đến kinh tế của Anh, khiến các quyết định đầu tư và một số khoản đầu tư nước ngoài bị trì hoãn hoặc chuyển hướng. Nếu Brexit diễn ra một cách có trật tự, nước Anh có thể tránh được những thiệt hại về lâu dài. Cùng ngày, truyền thông Anh đưa tin các cuộc thương lượng về tiến trình Brexit giữa đại diện chính phủ của Thủ tướng Theresa May và công đảng đối lập đang diễn ra một cách tích cực và mang tính xây dựng. Trước đó, ngày 1 tháng 4, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Christine Lagarde đã hoan nghênh việc EU gia hạn thời điểm Brexit. Theo bà Lagarde, gia hạn Brexit sẽ giúp tránh xảy ra kịch bản Anh rời EU mà không có thỏa thuận. Theo đó, hạn chế được tình trạng gia tăng sức ép lên nền kinh tế toàn cầu đang giảm tốc.
Hãng sản xuất đồ dành cho trẻ sơ sinh và đồ chơi trẻ em Fisher-Price của Mỹ vừa phải thu hồi 5 triệu chiếc ghế dùng trẻ em Rock and Play sau khi ghi nhận hàng chục ca tử vong liên quan đến sản phẩm này. Theo Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng của Mỹ, từ năm 2009 đến nay có ít nhất 30 trẻ sơ sinh tử vong khi sử dụng ghế dùng. Đa số các trường hợp tử vong là do không buộc dây đai vào ghế, bị lật và ngã ra khỏi ghế. Công ty Mattel, chủ sở hữu thương hiệu Fisher-Price, đã xác nhận việc tự nguyện thu hồi sản phẩm, song vẫn khẳng định các ghế dùng của hãng là an toàn. Công ty kêu gọi khách hàng ngừng sử dụng ghế dùng ngay lập tức và liên hệ với Fisher-Price để được bồi hoàn tiền.
Thưa quý vị và các bạn, duy trì phát triển bền vững các nhóm đối tượng đã và đang tham gia bảo hiểm y tế, tăng nhanh diện bao phủ, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đang tích cực phát triển đối tượng tiềm năng, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình.
Hai năm nay, bà Nguyễn Thị Tranh, thôn 4, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, thường xuyên đến thăm khám tại trạm y tế xã. Bị mắc bệnh viêm phế quản, trào ngược dạ dày, những năm trước đây vì điều kiện kinh tế khó khăn nên bà Tranh không có tiền để đi khám chữa bệnh. Vì vậy, việc điều trị không đúng phác đồ, không đúng thuốc, nên bệnh của bà Tranh ngày càng nặng hơn. Chỉ đến khi được chính quyền xã vận động mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và được giảm mức đóng khi có nhiều thành viên tham gia, bà Tranh và chồng mới đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cho cả nhà. Nhờ được kiểm tra sức khỏe thường xuyên và điều trị theo chuẩn đoán của y bác sĩ, nên sức khỏe của bà cải thiện rõ rệt, bà Tranh vui vẻ nói.
Tôi có nhiều bệnh ở trong người mà trong đó đi bệnh viện thì mua hết nhiều tiền thuốc quá. Nên tôi tham gia cái bảo hiểm tình nguyện này để đi khám bệnh cho nó đảm bảo. Thì tôi thấy đi khám bệnh thì bệnh của tôi là nó sẽ ít, mua thuốc sẽ ít tiền đi. Thì nó điều trị nó giảm nhiều bệnh tật rồi nó khỏi được những các bệnh trong người, nó dễ chịu.
Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên hiện có gần 5.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài những nhóm đối tượng được cấp, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, xã Quy Mông đã tuyên truyền vận động được gần 300 người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Ông Hoàng Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Hiện nay thì bảo hiểm y tế của chúng tôi là ngoài những cái loại hình bảo hiểm y tế mà đối với các chế độ chính sách được hưởng, ví dụ như là đối với người có công, đối với cán bộ thì cái loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện thì hiện nay là chúng tôi đã đạt xấp xỉ là 90% cái số dân mà tham gia đóng bảo hiểm y tế. Thế và từng bước ấy thì người dân người ta cũng xác định đây là cái tham gia bảo hiểm y tế là một cái có một cái ý nghĩa hết sức quan trọng đối trong cái công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, cho nên là hàng năm thì cái tỷ lệ người dân tham gia cái loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện thì cũng được tăng lên để làm tốt cái công tác cho người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế. Thì chúng tôi đã phân công các cái cán bộ, thế rồi phân công các cái tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể mặt trận tổ quốc tăng cường công tác vận động nhân dân trong các cái hội nghị, trong các cái diễn đàn để người dân cũng từng bước hiểu và tham gia nó nhiều hơn, tham gia tốt hơn.
Đa dạng các hình thức vận động đã góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ cán bộ bảo hiểm xã hội thường xuyên xuống khu dân cư tuyên truyền về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng là lao động tự do. Bởi đây là nhóm đối tượng khó vận động và có tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế thấp hơn so với những nhóm đối tượng khác. Do đó, ngoài phát tờ rơi tuyên truyền, các cán bộ ngành bảo hiểm và bưu điện còn tận tình phân tích về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. Chị Mai Thị Hạnh, một người dân cho biết.
Tham gia bảo hiểm y tế thì cũng có rất là nhiều lợi ích. Trong khi lúc mình ốm đau, những ốm đau nhỏ không nói, những ốm đau bệnh nặng, mình chỉ đóng 20% thôi, còn 80% là mình được hưởng. Và tiền giường nhà nước sẽ hỗ trợ cho mình cũng rất là hữu ích.
Cho biết thêm về cách thức tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn, chị Tạ Thị Hợp, tổ phó tổ thu bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình nói.
Đối với bảo hiểm y tế hộ gia đình thì cũng tương tự như bảo hiểm xã hội tự nguyện, tức là cũng thực hiện qua hai kênh đại lý là đại lý bưu điện và đại lý xã phường, thị trấn. Thế thì tuy nhiên là cái hệ thống bưu điện là hoạt động là tốt hơn là do cái điểm thu của người ta là có đủ trên 26 xã thị trấn. Đấy, chính vì thế mà cũng triển khai xuống là cũng tổ chức các hội nghị về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Thì riêng trong đấy là có 8 hội nghị về bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đấy, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế. Thì cái chỉ tiêu về bảo hiểm y tế là bao phủ là cũng cao, là đạt 96%.
Linh hoạt trong cách tiếp cận vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế vì mục tiêu an sinh xã hội chung. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều kênh khác nhau. Hiện nay toàn tỉnh có gần 790.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 96% dân số. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời đã góp phần giải quyết những khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi, đi lại, giảm chi phí cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng xác định số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao nhưng chưa bền vững, có thể biến động, nhất là nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Do vậy, để giữ vững tỷ lệ và tiếp tục tăng lượng người tham gia, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung cao tuyên truyền về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, nhất là người có thu nhập thấp, mắc bệnh được quỹ bảo hiểm y tế đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh sẽ giảm bớt gánh nặng bệnh tật. Đồng thời chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện, thị, thành phố và các phòng nghiệp vụ liên quan phải nắm chắc số người ở từng địa bàn nhưng chưa tham gia bảo hiểm y tế để tiếp tục tuyên truyền vận động, giải thích cho từng đối tượng, từng người dân hiểu rõ tính ưu việt của chính sách, thực hiện đánh giá kết quả vận động hàng năm để làm căn cứ xây dựng kế hoạch, mục tiêu nhiệm vụ vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cũng là một trong những giải pháp quan trọng để thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu phần tin thể thao hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với diễn biến một số trận sớm tại Ngoại hạng Anh và Bundesliga diễn ra rạng sáng nay. Tại vòng 34 Ngoại hạng Anh, Leicester City dù có lợi thế sân nhà song cuộc tiếp đón Newcastle, song lại bị đánh bại với tỷ số tối thiểu 0-1. Người đã ghi bàn duy nhất của trận đấu là Ayoze Perez bên phía Newcastle ở phút 32. Trận thua này đã chấm dứt mạch trận bất bại của đoàn quân huấn luyện viên Brendan Rodgers sau 4 chiến thắng liên tiếp, đồng thời khiến họ tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, trong khi Newcastle leo lên vị trí thứ 13. Còn tại vòng 28 Bundesliga, Nuremberg và Schalke 04 đã cầm chân nhau 1-1. Cái bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2. Phút 82, Yakubu ghi bàn phá vỡ bế tắc, mở tỷ số cho chủ nhà Nuremberg. Song đội khách Sanker đã có bàn gỡ chỉ sau 3 phút sau đó. Với một điểm có được, cả hai đội vẫn đang ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng Bundesliga. Đêm nay và rạng sáng mai sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu hấp dẫn tại các giải vô địch châu Âu. Tại La Liga, huấn luyện viên Ernesto Valverde sẽ cho một số cầu thủ Barca nghỉ thi đấu ở trận gặp đội chủ nhà USK vào lúc 21 giờ 15 tối nay. Ngay sau trận thắng MU với tỷ số 1-0 tại tứ kết lượt đi Champions League giữa tuần này, Barcelona đã nhanh chóng bay trở về Tây Ban Nha để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với USK. Ở chuyến làm khách sắp tới tại El Ancorat, huấn luyện viên Ernesto Valverde buộc phải có nhiều điều chỉnh nhân sự vì những lý do khác nhau. Ngoài Piqué và Suarez dính án treo giò do đã nhận đủ 5 thẻ vàng, thì nhiều trụ cột khác cũng cần được nghỉ ngơi bởi giữa tuần sau, Barca sẽ tái đấu với MU. Bộ đôi Ivan Rakitic và Sergio Roberto đều đang bị ốm. Messi sau khi bị chấn thương vì va chạm với trung vệ Curtis Smalling bên phía MU cũng sẽ được nghỉ ngơi. Và đêm mai Liverpool sẽ có cuộc tiếp đón Chelsea ở vòng 34 ngoại hạng Anh. Đó là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội khi lữ đoàn đỏ đang trong cuộc chạy đua danh hiệu vô địch cùng Man City. Còn The Blue cũng cần điểm để hy vọng kết thúc mùa trong top 4. Để có thể hy vọng giành được chức vô địch nước Anh đầu tiên sau 29 năm, Liverpool cần phải đánh bại Chelsea. Muốn vậy, họ phải ngăn chặn thành công Hazard, ngôi sao số 1 trong đội hình The Blue. Trong cuộc họp báo trước vòng 34 ngoại hạng Anh, khi được các phóng viên hỏi về việc sẽ dùng chiến thuật nào để ngăn chặn Hazard, nhà cầm quân người Đức khẳng định cách duy nhất để cản Hazard là không cho anh ấy chơi bóng. Chúng tôi cần phải ngăn mọi đường truyền đến với anh ấy. Đó sẽ là điều mà chúng tôi cần làm, bởi nếu bóng đến chân anh ấy thì rất khó giành lại. Phong độ tuyệt vời của Liverpool trong tháng 3 vừa qua đã giúp cho tiền đạo Sadio Mane và huấn luyện viên Jurgen Klopp được ban tổ chức Ngoại hạng Anh vinh danh. Trong tháng 3, Mane đã trình diễn một phong độ tuyệt vời với 3 bàn thắng trong 4 trận. Mane đã vượt qua một loạt các cầu thủ khác để giành giải thưởng cầu thủ Ngoại hạng Anh hay nhất tháng 3. Ở hạng mục dành cho huấn luyện viên hay nhất tháng 3, ông thầy Klopp của Mane đã giành giải. Tháng trước, huấn luyện viên người Đức đã đưa Liverpool giành các chiến thắng liên tiếp trước Burnley, Fulham và Tottenham sau khi hòa Everton 0-0.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.